This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ thì ngày hôm nay là tới phần của Hoàng Tính phụ trách thì phải. Vâng, thưa quý vị, đúng rồi, hôm nay tới ngày của Hoàng Tính phụ trách trong tháng. Ngày hôm nay thì Hoàng Tính có một số những cái món gà, hai món gà thì ha, thưa quý vị, thì gửi đến cho quý vị. Nếu còn thời gian thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị những cái kiến thức về cái bếp núc, về những cái món ăn như thế nào. Mời quý vị.
Thương yêu đời nhau vì thương những chiều mưa.
Đầu tiên thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cách mà chúng ta làm cái món được mang tên là cánh gà xào húng quế. Không biết là quý vị có biết làm cái cánh gà xào húng quế hay không. Nếu mà quý vị biết được thì đây là một trong những cái điều gợi nhắc của Hoàng Tính cho quý vị bỏ thêm cái menu của những cái món ăn trong gia đình trong ngày hôm nay, hay hoặc là trong những cái ngày sắp tới, hay hoặc là một dịp nào đó, nếu mà quý vị cảm thấy cái món này nó hợp với tuần này nghe, thì quý vị có thể đến với cái cánh gà xào húng quế, hay hoặc là quý vị chưa biết thì đây cũng là một dịp để quý vị có thể thực hiện được cái món cánh gà xào húng quế ha, thưa quý vị. Thì cánh gà xào húng quế là một cái món ăn được chế biến từ cái cánh gà, chỉ với cái cánh gà rồi rau húng quế thì chúng ta sẽ có được một cái món ăn ngon, độc đáo, cay xè nơi đầu lưỡi như lại rất là được cơm. Khi mà nói đến đây thì chắc chắn là cái món cánh gà nướng hay hoặc là những cái món cánh gà khác như quý vị biết, hay hoặc là cánh gà om coca cũng đã rất được nhiều mọi người yêu thích. Tuy nhiên cái cánh gà xào húng quế là một cái món ăn mà cũng ít người biết lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta phải suy nghĩ hôm nay ăn gì thì cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể thực hiện cái món này cũng được ha, thưa quý vị ha. Thì khi mà nói đến cái cánh gà xào húng quế thì không biết là quý vị có nhớ không? Sau này đó thì là cái vấn đề mà những cái loại mà gà xé, mà loại gà khô, quý vị có nhớ không? Mà họ chế ở ngay tại Hoa Kỳ cũng có, mà Hoàng Tính đi những cái hội chợ, thí dụ hội chợ trên Grand Prairie cũng có bán, có một cái gian hàng của người Việt mình bán cánh gà xé, gà xé mà người ta trộn với lá húng quế ăn cũng rất là ngon. Thì đây Hoàng Kính tính nghĩ chắc có lẽ là nó cũng tựa như vậy trong cái món được mang tên là cánh gà xào húng quế ha, thưa quý vị. Ăn thì cũng rất là đưa cơm lắm, như là quý vị biết, mà có gà mà có húng quế là thấy là ngon rồi ha. Thôi bây giờ bắt đầu mình đi chợ đi. Đi chợ thì mình chỉ cần có khoảng dĩa cánh gà hoặc là 500 gram cánh gà ha, thưa quý vị ha. Đó. Một ít lá húng quế. Thì bây giờ thời buổi đắt đỏ thì bây giờ kể không sao đâu. Lâu lâu mình mới ăn một lần. Một mình mua trong một cái vỉ thì cũng khoảng cỡ $4 hơn. Đó, tùy theo cái trọng lượng, hay hoặc là quý vị mua một bịch rau húng quế có bán ở chợ Trường Nguyên, hay hoặc là những ngôi chợ có đăng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM có hai loại húng quế mà quý vị có thể mua được trong một cái vỉ trắng trắng, vỉ mousse từ quý vị, hay hoặc là quý vị mua trong cái bịch những cái rau húng quế. Ngoài ra sau này thì các chợ ở Hoa Kỳ như chợ Tom Kroger, Armisen, hay hoặc là Trader Joe cũng đều có bán những cái loại rau thơm của Việt Nam mà đặc thù nhất, đó là những cái loại rau húng quế, hay hoặc là cái loại gì thưa quý vị mà cái lá giống như ăn nó thơm thơm á, min đó thưa quý vị đó ha. Hoàng Tính quên mất cái tên Việt Nam rồi. Giờ nhớ là cái Hoàng Tính là quên rồi. Trở lại với lại cái món món này hả, thưa quý vị. Thì thực hiện cánh gà xào húng quế, chúng ta cần một vị cánh gà hoặc là 500g cánh gà, một ít lá húng quế, một hai cái quả ớt, 4-5 cái tép tỏi, gia vị chúng ta chỉ cần có nước mắm, xì dầu, đường và dầu ăn. Quý vị hãy nhớ ngăn ha. Cánh gà mua về chúng ta sơ chế sạch rồi chúng ta chặt thừng từng miếng nhỏ cho nó vừa ăn. Những cái con gà ở bên này, đối với riêng kinh nghiệm của Hoàng Tính thì quý vị, sau khi mà mình lấy ra, dù cho quý vị mua ở chợ Mỹ hay hoặc là quý vị mua ở chợ Việt Nam, khi mà quý vị đem về, tất nhiên là quý vị phải xả đá hoặc là rửa nước cho nó sạch, phải không thưa quý vị? Rửa nước sạch, cái nước thứ nhất, cái nước thứ nhì. Đối với Hoàng Tính sẽ bỏ một ít muối và vài cái lát gừng, 5-6 cái lát gừng bỏ vô Hoàng Tính, ướp, cũng như là để cho nó rửa lại sạch, cho nó đánh mất đi cái mùi hôi, cỡ khoảng cỡ độ 3 cho đến 5 phút nha thưa quý vị ha. Thì quý vị sẽ thấy nếu mà quý vị không rửa với lại muối và gừng thì cái thịt gà, dù cho đó là thịt heo, thịt bò hay hoặc là thịt gà đi nữa, nó đều có cái triệu chứng là nó nhớt nhớt thưa quý vị. Nhưng mà khi mà rửa xong quý vị sẽ thấy nó sạch lắm ha, nó ra cái chất đỏ cũng như ra đi cái chất nhờn, cũng như là ngửi thử thì quý vị sẽ thấy nó bất mất đi cái mùi mùi hôi từ gà, từ heo, từ thịt bò. Đó là kinh nghiệm của Hoàng Tính thôi. Đó, cánh gà mua về chúng ta sơ chế cho nó sạch rồi chúng ta chặt từng miếng nhỏ cho nó vừa ăn. Chặt thì quý vị cũng phải cẩn thận chút xíu, khi mà chúng ta chặt những cái xương gà này nọ, nó cũng vẫn còn có những cái miếng mẻ nó ra, nó rất là dễ nó đâm, nó sóc lắm, cho nên cẩn thận trong cái quý vị mà mua, mà quý vị chặt cái cánh gà ha. Thưa quý vị ha. Đó. Rồi, tiếp theo thì cái đó là cái gì? Chúng ta nhặt và chúng ta rửa sạch lá húng quế, vớt ra rổ rồi chúng ta để ráo, tỏi chúng ta bóc vỏ, chúng ta băm nhỏ, chúng ta cho lên chảo, chúng ta phi thơm với dầu ăn. Nè, quý vị nhớ nghe ha. Rồi. Cho cánh gà đã được chặt nhỏ vào, chúng ta xào chung cùng với tỏi luôn. Lẻ làng phải không thưa quý vị, không cần tốn nhiều thời gian rồi đâu. Chúng ta cho cánh gà đã chặt nhỏ vào, chúng ta xào chung với tỏi. Chúng ta đảo đều đều cái tay đến khi mà cánh gà nó bắt đầu nó săn lại, thì chúng ta cho một thìa cà phê xì dầu cộng với là một thìa cà phê đường. Nửa thìa cà phê, nó phải xin được lặp lại quý vị nha, một thìa cà phê xì dầu, nửa thìa cà phê đường, một thìa rưỡi cà phê nước mắm với lại ớt sắc nhỏ vào, nếu mà quý vị không có thích ăn ớt thì quý vị không bỏ vô ha. Tiếp tục chúng ta đảo nhanh để mà cái cánh gà nó ngấm đều gia vị ha. Ngấm đều gia vị là cái thứ nhất, cái thứ nhì, nếu mà nó không có lên màu đẹp đẹp mà quý vị sợ nó nó sợ sao mà mình xào cái gà này nó trắng quá vậy, quý vị mua giùm Hoàng Tính cái loại hắc xì dầu, tức là xì dầu đen á quý vị, nhỏ cho Hoàng Tính cỡ 4-5 giọt thôi, đừng có bỏ nhiều, thì quý vị sẽ thấy nó sẽ lên màu giống như quý vị thắng nước màu. Cái đó là đối với riêng Hoàng Tính nha, không có suối quý vị, nhưng quý vị muốn thắng nước màu thì đó cũng là tốt cho nó ngon hơn. Nhưng quý vị muốn extract nhiều hơn, bỏ vô hắc xì dầu 5-6 giọt, 4-5 giọt gì đó là quý vị sẽ thấy nó sẽ cái màu, tại vì nó black, nó là black soybean mà, black soy meal mà, cho nên nó cũng sẽ lên cái màu nó rất là lạ trong cái xì dầu đen đó ha. Chúng ta có thể nếm thêm cái gia vị cho nó vừa ăn ngăn. Nếu mà quý vị thích ăn cay thì cái bước này chúng ta cho nhiều thêm cái tương ớt, không phải, cho nhiều thêm cái ớt tươi vào, và nếu không thì chúng ta chỉ cần một cho đến nửa quả ớt thôi cũng là đủ lắm rồi. Và đến khi mà cánh gà chín, cánh gà mà nó đã chín rồi thì chúng ta cho rau húng quế vào, chúng ta xào chung khoảng từ 1 cho đến 2 phút rồi chúng ta tắt bếp. Và lưu ý là chúng ta không xào lâu ngang, bởi vì xào lâu thì sẽ khiến cho rau nó sẽ bị nhũng lại và nó có mùi nó nồng nồng hơn ha thưa quý vị. Rồi tiếp tục thì chúng ta chỉ cho cánh gà xào húng quế ra đĩa rồi chúng ta ăn cùng với lại cơm nóng để chúng ta cảm nhận được cái hương vị tuyệt vời rất là ngon của cái món ăn này nghe. Cánh gà được xào với húng quế có một cái mùi thơm đặc trưng, tạo nên một cái nét đặc biệt, nó không giống với bất kỳ cái món gà nào hết trơn thưa quý vị. Với những người nào mà bận rộn thì đây là một cái món ăn rất là dễ làm và rất là tiết kiệm được với thời gian nữa. Húng quế là một trong những cái gia vị giúp cho món ăn nó có vị cay cay, thơm thơm, rất là dễ chịu, và lại là một cái vị thuốc bổ có tác dụng là giảm đau đầu, giải cảm. Và khi kết hợp với lại cánh gà thì tạo nên một cái món ăn nó vừa ngon mà nó vừa bổ dưỡng nữa, đúng không quý vị? Đó. Thì khi mà Hoàng Tính xin lưu ý cho quý vị có hai cách để chúng ta bỏ cái húng quế này ha. Cái thứ nhất là quý vị thực hiện đúng như vậy, đúng như là những gì Hoàng Tính nói trong cái tài liệu này, là đến khi cánh gà chín thì chúng ta cho húng quế vào, chúng ta xào chung trong khoảng 1 cho đến 2 phút rồi chúng ta tắt bếp nha ha. Đừng có xào lâu nha. Nếu mà quý vị mà muốn ngon hơn, cho nó hắt lên cái mùi của húng quế, quý vị sắc nhỏ cái húng quế ra ha. Thì quý vị ha, sắc nhỏ húng quế ra rồi xong xuôi, đợi cho nó thật chín hết trơn, chín hoàn toàn của thịt gà, chúng ta bỏ cái húng quế nó vô, quý vị xào tới xào lui cỡ dăm ba cái để rồi quý vị sẽ thấy nó rất là ngon, nó rất là thơm, và nó cũng rất là dễ ăn. Khi mà cái lá húng quế chúng ta được cắt nhuyễn nó ra thì chúng ta cảm thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng khi mà nó ăn cái món này lắm ha. Thưa quý vị, đó là một cái món gà, cánh gà xào húng quế mà tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Nên nhớ đi tìm nhau. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn với món đầu tiên là cánh gà xào húng quế. Dễ làm không quý vị? Chắc là dễ làm lắm ha. Ừ. Rồi, trời nóng quá, nóng ơi là nóng, chúng ta làm thêm một cái món nước chút xíu đi không? Thưa quý vị, ăn khô, ăn với cơm phải có một cái món nước đi ha, món súp ha. Thưa quý vị, súp gà bắp non nha. Hôm nay mình làm súp gà bắp non. Nửa củ cà rốt hay hoặc là một củ cà rốt cũng được nha. Thưa quý vị, 7 cho đến 10 cái nấm hương, một cái ức gà, một cái hộp bắp ngọt mua sẵn, bắp hay hoặc là người ta còn kêu là ngô. Thưa quý vị, đó, ngô cũng là bắp mà bắp cũng là ngô. Nếu mà không có mua ngô, mua bắp về, chúng ta gọt lấy cái phần hạt cũng được ha. Đó, thì 3 thìa canh bột năng, 3 muỗng canh bột năng. Thưa quý vị, gia vị gồm có bột nêm, hạt tiêu và rau mùi nha. Thưa quý vị, chúng ta có thể thay thế bột nêm bằng một ít muối hay một ít đường, hạn chế bớt cái phần nào bột ngọt, bột nêm thì tốt cho mình nha. Thưa quý vị, Hoàng Tính cũng vậy, nói tức là Hoàng Tính cũng thực hiện rồi, cho nên Hoàng Tính xin chia sẻ gửi đến cho quý vị ha. Rồi, 2 cái lòng trắng trứng gà. Ở đây người ta kêu là trứng gà ta. Ở đâu ra trứng gà ta xứ Mỹ này hả? Thưa quý vị, 2 cái lòng trắng trứng gà. Rồi, đơn giản như đang giỡn gì, những cái nguyên liệu như vậy thôi, xin được gặp lại. 1 củ rưỡi hoặc là 1 củ cà rốt, 7 cho đến 10 cái nấm hương, 1 cái ức gà, 1 cái hộp bắp mua sẵn, bắp ngọt mua sẵn. Nếu không có bắp ngọt, hộp bắp mua sẵn thì chúng ta mua 1 trái bắp hay 2 trái bắp về, chúng ta gọt lấy cái phần hạt, chúng ta tách ra lấy cái phần hạt cũng được. Rồi 3 thìa canh bột năng, gia vị gồm có bột nêm, hạt tiêu, rau mùi, 2 cái lòng trắng trứng gà. Đó là cái nguyên liệu. Còn cách làm 2, 3, chúng ta sẽ luộc cái ức gà. Luộc cái ức gà, chúng ta giữ lại cái phần nước luộc, hay hoặc là nếu có nước luộc gà sẵn thì lại càng ngon càng ngọt. Cái ức gà chín để nguội, sau đó chúng ta sẽ xé cái sợi nhỏ, hay hoặc là chúng ta sắc nhỏ lại ha. Thưa quý vị, cũng được luôn, nhưng mà chúng ta sắc theo cái chiều dọc cái sớ gà thì nó ngon hơn ha. Thưa quý vị ha, ăn dài chút xíu ha. Còn nếu mà chúng ta sắc ngược theo cái chiều dọc của nó thì chúng ta ăn cảm thấy nó mềm lắm ha. Cà rốt thì chúng ta sắc nhỏ hoặc là sắc hạt lựu cũng được ha. Rồi bắp ngọt thì sau khi chúng ta mở hộp, chúng ta lấy khoảng cỡ nửa lon, chúng ta rửa lại nước ha. Nửa lon rửa lại nước trong cái vấn đề này. Thưa quý vị, trong cái vấn đề mà bắp hộp, khi mà chúng ta chắc cái nước ra, chúng ta khui cái hộp ra. Sau khi mà mình mua, chắc chắn là khi mua những cái loại mà bắp hộp mà quý vị mua ở chợ Trường Nguyên, tất cả những chợ nào có đi nữa thì quý vị thì khui hộp ra, chúng ta xả, lấy cái nước xong chúng ta xả 1-2 lần bằng cái nước vòi, xong rồi sau đó quý vị bỏ cho Hoàng Tính vào ở trong cái lon bắp đó ha. Bắp đó ha, là cũng khoảng cỡ độ 1 muỗng cà phê đó. Rồi chúng quý vị bằng nước vô đầy đó, rồi chúng ta để ở đó, chúng ta ngâm ở đó khoảng 5 phút cho Hoàng Tính ha. Đó, xong rồi chúng ta sẽ tới 5 phút thì quý vị sẽ xóc cái bắp đó ở trong cái lon đó để cho nó ra hết những cái chất bảo quản mà họ bỏ vào đó bằng cái dạng nước, chứ không phải bằng cái dạng bột gì hết trơn. Cái nước của bắp non ở trong đó là cái nước bảo quản nha quý vị. Cho nên chúng ta ngâm muối để cho nó loại bỏ bớt đi một phần nào cái mùi cũng như là cái chất bảo quản bằng nước đó nha. Thì cái đó là cái cách mà tính làm trong giải quyết trong cái vấn đề mà những cái lon của nó có chứa rất là nhiều những cái chất bảo quản ở trong đó, mà một cách để mà tính loại trừ đó là như vậy. Và khi mà quý vị ngửi lại thì quý vị sẽ thấy bớt đi cỡ khoảng cỡ 90%, nó sẽ không còn cái mùi của cái chất bảo quản nữa. Nó quý vị có thể làm một cái thuật so sánh, nếu mà chúng ta không bỏ muối cái mùi của nó như thế nào, và quý vị bỏ muối vào, quý vị ngâm từ 5 cho đến 10 phút thì quý vị sau khi mà rửa sạch sau cái phần ướp muối đi thì quý vị sẽ thấy cái bắp non nó sẽ không có mùi, hoặc là có mùi nó nhẹ, nó thoang thoảng hơn, và khi mà mình nấu ra thì nó cũng sẽ bớt đi cái phần cái mùi ở trong cái lon bắp hay hoặc là cái lon đậu hay lon gì đó, thưa quý vị ha. Đó là một cái cách mà họ tính thường làm. Thí dụ như là quý vị mà đi ăn cơm chiên đi, cơm chiên đó mà quý vị ăn bằng cái bắp này nọ đó mà bằng fresh, bằng tươi ấy, thì nó khác với lại những cái bắp mà chứa lọt trong lon. Và khi mà nếu mà muốn trong lon, muốn triệt hạ nó thì chỉ còn có cách là chúng ta phải ngâm, phải giải quyết nó để cho nó loại bỏ đi cái phần mà cái chất bảo quản đó ra ha. Rồi trở lại, bắp mở hộp lấy nửa lon, rửa lại nước ha. Dùng bắp này để lấy dao vào, chúng là lấy cái phần thịt đem luộc. Ủa sao ngộ thế? Bắp ngọt mở hộp lấy nửa lon, rửa lại nước. Nước nếu mà dùng bắp lấy dao bào thì lấy cái phần thịt đem luộc chín vớt ra để ráo. Ô, cái này là hai cách, một cách là trong lon, một cách là chúng ta xử cái bắp bằng nguyên một cái trái, chúng ta phải bào cho nó ra, hay hoặc quý vị tách nó ra từng cái hạt bắp ha, vâng thưa quý vị. Sau đó chúng ta luộc chín rồi chúng ta đem vớt ra để ráo ha, thưa quý vị. Khi mà những cái lon bắp lon thì thường thì nó cũng đã chín rồi, chúng ta đọc kỹ cho already eat, hay hoặc là cần phải nấu lại thì quý vị coi cái phần instruction của cái con lon bắp ha, thưa quý vị ha. Nấm hương chúng ta ngâm cho nó nở, chúng ta rửa lại cho thiệt sạch, chúng ta thái sợi, cắt sợi nó ra. Rau mùi thì chúng ta thái nhỏ, cắt nhỏ nó ra. Cho nước luộc ướt gà hay hoặc là cho nước luộc gà vào nồi, chúng ta đặt lên bếp. Thêm chút nước nếu mà nước luộc cái ướt gà nó ít. Sau khi mà nước sôi thì chúng ta hớt sạch bọt và lần lượt cho bắp ngọt vào trước. Và tiếp đến đó là cà rốt, nấm hương. Chúng ta nấu sôi, tức là đun sôi những cái nguyên liệu này, và chúng ta chịu khó đứng ở đó hớt cái bọt để cho nồi súp của mình nó ngon và nó đẹp mắt hơn. Và sau đó thì mới cho cái phần ướt gà đã xé sợi nhỏ hoặc là thái nhỏ vào, chúng ta đảo đều cho bột nêm, nêm nếm cho nó vừa ăn, cho nó vừa miệng ha, thưa quý vị. Sau đó chúng ta cho khoảng 3-4 thìa canh bột năng ra trong một cái chén nhỏ, rồi chúng ta thêm chút nước, chúng ta khuấy cho nó tan ha, thưa quý vị ha. Cho 3-4 thìa canh bột năng ra cái chén nhỏ, rồi chúng ta cho thêm chút nước khuấy cho nó tan nó ra ha, thưa quý vị ha. Sau đó chúng ta quay sang bếp hạ nhỏ lửa cái nồi súp đi ha. Một tay thì chúng ta cầm cái chén bột năng, một tay kia thì chúng ta cầm cái thìa, chúng ta từ từ chúng ta đổ bột năng vào trong cái nồi súp. Tay đổ, tay khuấy, hay nếu mà đổ khuấy mà nó không đều lắm thì chúng ta kêu chồng vợ hay hoặc là con mình hoặc là ba mẹ mình giúp mình trong cái vấn đề này ha. Một người thì đổ, một vừa đổ, tay đổ tay khuấy nè, để mà tránh đi cái bột năng nó bị vón cục. Chúng ta nhớ rót từ từ để mà chúng ta kiểm soát được cái độ loãng, cái độ đặc. Và đến khi mà cái nồi súp nó sánh sánh như là cái ý muốn của mình đó, thì chúng ta dừng lại. Còn nếu mà loãng quá thì chúng ta đã cho thêm một chút bột năng, hòa thêm nước nữa, nghe thưa quý vị. Rồi, trong cái phần trứng gà thì chúng ta trứng gà này chúng ta đập ra cái chén mà chúng ta chỉ lấy cái tròng trắng ha, lấy tròng trắng thôi. Nếu trứng gà ta nó quá nhỏ thì chúng ta lấy hai cái lòng trắng, to quá, cái trứng gà mà to quá chúng ta chỉ cần một cái quả thôi ha. Thêm chút xíu bột nêm ha, đánh đều lọc qua một cái lần rây, rồi cúng một tay khuấy, một tay đổ, sau đó chúng ta cứ từ 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 chúng ta đổ vào, chúng ta khuấy theo cái chiều của kim đồng hồ để tạo vân cho cái nồi súp. Đến khi mà hết thì thôi ha, thì lúc này thì chúng ta đã có được một cái nồi súp có vân trắng rất là đẹp mắt ha. Thưa quý vị nhớ dùng hoàn tính nha, chỉ lấy cái trọng trắng, không lấy cái trọng đỏ. Nếu mà quý vị trộn với trọng đỏ, cái này là kinh nghiệm của hành tính, bỏ vô mà trọng trắng trọng đỏ luôn, quý vị sẽ thấy được cái nồi súp của mình nó sẽ bị đục, nó sẽ bị đục. Cho nên rút kinh nghiệm, chúng ta chỉ lấy cái phần trắng của quả trứng gà, chúng ta đánh ha, đánh lên ha, thêm chút xíu bột, đánh lên rồi đánh đều, chúng ta lọc qua một cái rây nếu như chúng ta có cái rây ha. Rồi đó, sau đó thì chúng ta bắt cái nồi súp ra, chúng ta đổ rau mùi thái nhỏ vào, chúng ta khuấy đều, cho thêm chút hành hành lá. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không thích cho ngay rau mùi vào nồi súp thì chúng ta có thể cho ra cái chén để ăn á. Khi mà chúng ta múc ra đó, thì chúng ta cho thêm chút hạt tiêu lên trên và chúng ta ăn nóng cũng rất là ngon. Cho một chút giấm đỏ, cho một chút nước tương nữa, hoặc là chúng ta cho thêm một chút hành lá sắc nhuyễn ha. Thì cần lưu ý thêm trong cái vấn đề này là với cái cách nấu súp này thì chúng ta có thể thêm một chút tôm tươi, tôm tươi mà tôm tươi băm nhỏ vào thì nó cũng sẽ lại càng thêm ngon ngọt nha ha. Và cái bước cùng, cuối cùng thành công của cái món súp này đó là chúng ta đổ bột năng. Chúng ta đổ bột năng làm sao để cho nó sánh sánh, nó ngon thì nó mới ngon, nó không có bị loãng quá, hay hoặc là nó không có bị đặc quá, quá đặc đi thì chắc chắn thề. Nếu mà một lần mình làm không được á, thì một vài lần thì mình cũng sẽ làm được thôi ha. Để quý vị, cái đó người ta kêu là rút kinh nghiệm ha. Rút kinh nghiệm thì mình chắc chắn là mình cũng sẽ làm thành công trong cái món này. Nếu mà được thì trong những cái lần Hoàng Tính phụ trách, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái loại súp khác nữa. Bởi vì Hoàng Tính trong cái list sưu tầm thì có rất là nhiều cái loại súp. Nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị súp gà bắp non, kèm thêm cái món gà ở trên nữa, đó là gà xào húng quế. Cũng đã kết thúc cho chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay để theo dõi. Và hy vọng rằng với hai cái món ngon này cũng một phần nào đó thì quý vị có được một cái gợi ý cho cuối tuần, cho ngày thường, cho những lúc nào mà quý vị cảm thấy thích cái món gà. Món gà ăn nó hiền, thưa quý vị, ăn nó dễ ăn, hạn chế bớt đi những cái loại thịt đỏ đi. Nó không tốt, nhất là những cái vị lớn tuổi. Tính khuyên quý vị là bớt đi những cái liều lượng cà phê, bớt đi những cái liều lượng rượu bia để chúng ta thay thế vào đó những cái thức ăn nó trong lành hơn. Nó sạch hơn, uống nước nhiều vào để cho một phần nào đó nó thanh lọc, nó sẽ lọc cái cơ thể của mình ha, qua cái con đường ăn uống. Không ai tự chữa bệnh bằng tính chính bản thân mình chữa cho chính cái bản thân của mình, và mình hãy lắng nghe cơ thể mình nó đang cần cái gì trong vấn đề ăn uống ha. Ăn uống cẩn thận sẽ tốt cho sức khỏe, bệnh từ miệng mà ra. Quý vị nhớ nghe ha. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.
Đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui khôn nguôi. Nào anh xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai,
kia bao bếp hồng đang còn tươi,
thương nhớ lên đầy vơi.